Chương 259, Thánh Thành thế lực cây sam tím cung cung tiến thủ. Bọn dù sờ nghe hết sức kỳ quái, vì sao tới từ kết vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ, lại đột nhiên xuất hiện ở như vậy một trận quý tộc tư tranh tài. Ta thật giống như biết rõ. Không nghĩ tới, khi tất cả mọi người rơi vào khổ tư thời điểm, Y Nạt trang viên chủ lại đối với bọn dù sờ đám người nói. Ồ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Y Nạt trên người, bọn họ đều tò mò quan sát đến hắn. Đám kia kết người hẳn là rắc lánh chúa mẫu thân người. Y Nạt nuốt nước miếng, đối với bọn dù sờ đám người nói. Tiếp lấy Y Nạt hướng mọi người giải thích. Giác lãnh chúa mâu thân vốn là kết một vị công tước nữ nhi, năm đó gả vào bệ mẹ sỉ công tước gia tộc thời điểm, mang theo đồ cưới trong liền có rất nhiều kết chiến sĩ, đám này kết chiến sĩ vì bệ mẹ sỉ công tước gia tộc quyết trương đặt vững trụ cột, hơn nữa ở mấy lần lãnh thổ chiến tranh trong phát huy tác dụng cực lớn. Chẳng lẽ hắn mâu thân là bạn thánh giả giản? Ken bừng tỉnh hiểu ra đứng lên, hắn đối với bợ rủ sơ đám người nói, bạn thánh giả. Bợ rủ sơ buồn bực nhìn hướng Ken, cái tước hiệu này thật sự quá kỳ quái, giống như là nhân viên thần chức tước hiệu, chữ trong liền lộ ra thần thánh không thể xâm phạm mùi vị. Ha, ta biết, là cái đó thánh phụ kỹ nữ chứ. Nhưng không nghĩ đến sự thu cấu nghe, trên mặt lại mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Khô cục. Không nghĩ tới luôn luôn cứng ngắc Y Nạt, dùng một hồi ho khan che giấu bản thân lúng túng nụ cười, đám đàn ông khác lại không cố kỵ chút nào hắc hắc cười quái dị lên. Cái gì ý tứ? Vợ dù sợ những mày tới, hắn có một loại tất cả mọi người đều biết rõ, cũng chỉ có bản thân bị che giấu cảm giác, loại này cảm giác cũng không dễ chịu. Nam tước đại nhân là như vậy. Nhìn ra vợ dù sợ bực bực, sự thu cố đội vàng hướng hắn giải thích lên. Nguyên lai. Like. Vị này quý phụ nhân giữa vốn là gả cho bệ mẹ sỉ công tước thúc thúc, một vị tôn quý bá tước đại nhân, nhưng cũng không biết rõ là vị này bá tước đại nhân tuổi tác thật sự quá lớn, hay lại là giản thật sự là một vị giường cao thủ. Ở không tới một năm thời gian, vị này bá tước đại nhân cơ hồ không có từng hạ giản giường, cuối cùng bệnh chết ở giường trên giường. Thật may trước khi chết bá tước phu nhân đã có bầu một đứa bé, chính là sau đó rắc lãnh chúa. Sinh ra rắc lãnh chúa sau, bệ mẹ sỉ công tước cũng không có bởi vì gả cho bản thân thúc thúc mà hạ thủ lưu tình. Hắn một bên mượn cớ ở lâu đài làm khách ngủ vị này xinh đẹp bá tước phu nhân, một bên lại dùng đủ loại mượn cớ xâm chiếm thúc thúc lưu lại thổ địa, làm tất cả mọi người đều cho rằng bá tước phu nhân cuối cùng sẽ trở thành công tước một cái tình nhân thời điểm, nàng lại lựa chọn đem con trai độc nhất gửi đưa đi, mà bản thân trốn vào trong tu đạo viện. Trốn vào tu viện, như vậy nàng là buông tha thế tục hết thảy tài sản cùng danh hiệu, trở thành một tên nữ tu sĩ. Vợ dù sở hiếu kỳ hỏi, cũng không phải là như thế, không biết do vì sao vị này trốn vào tu viện bá tước phu nhân, dĩ nhiên cấu kết trên tu viện viện trưởng, cũng là sau đó trở thành thánh phụ nị ẩn. Mọi người đều nói thánh phụ mặc dù có thể trở thành thánh phụ, đều là nàng dốc túi tương trợ, còn có bảy mưu tinh kế. Sơ thu cô đối với bờ rủ sơ giải thích. Sau đó thánh phụ thông qua tuyển cử trở thành nị ẩn, giữa phu nhân tự nhiên trở thành hắn đắc lực nhất sủng ái bạn thánh giả. Y Nạt nói với bờ rủ sơ. Nhưng là vị này giữa phu nhân ở thánh thành tiếng tăm cũng rất không tốt, mọi người đều chửi mắng nàng là kỹ nữ. Ken chẳng thèm ngó tới nói ra, loại này sơ căng đan cùng lời đồn đãi lúc nào cũng truyền bá tốc độ cực nhanh. Thì ra là như vậy. Bờ rủ sơ như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy có một số việc có cái gì không đúng, nhưng lại không nói được. Ô, nhưng vào lúc này, trong đêm tối truyền tới trầm muộn tiếng kèn lệnh, tiên tính trong bầu trời đêm cái kia thanh âm phá lệ vang dội, tất cả mọi người đều hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Có quân đội đang đến gần trang viên. Đứng ở chỗ cao lính gác, đưa tay khoác lên trong mắt vương, nhìn thấy một chi do cây đuốc tạo thành trường xà, đang hướng về trang viên phương hướng di động, bọn họ khẩn trương xuống phía dưới tất cả mọi người hô. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ sợ là đánh lén ban đêm. Đám này ghê tởm dị giáo đồ, quả thực không khiến người ta yên ổn. Sở thủ cổ đám người vội vàng đem vũ khí đạo văn ở trong tay, bọn họ đều cho là ả mạ lính đánh thuê nghĩ muốn lợi dụng cơ hội ở ban đêm phát động tấn công, bất quá bở rủ sở lại với tay ngăn cản bọn họ. Đừng lo lắng, đây cũng là ẻ đùa bọn họ đến. Bở rủ sở trong lòng tính toán một chút chặng đường cùng thời gian, là gờ gìn tận các bộ binh đến. Quả nhiên như bở rủ sở sở toán như vậy, ẻ đùa dơ bở rủ sở cờ xí, xuất lính gờ gìn tận các bộ binh tiến vào trang viên, nhìn đến liếc mắt xong không đến cùng đùa rắn, trong trang viên mọi người một lần nữa nhảy cẫng hoan hô đứng lên, mới viện quân có nghĩa là bọn họ thắng lợi bảo đảm. Bọn họ vẫn còn có viện binh. Giáp bên ngoài lều, Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điền giật mình nhìn đến đối diện phát sinh hết thảy, cây đuốc cơ hồ đem trang viên tới bầu trời nhuộm đỏ, điều này nói rõ đối phương quân lực đã dư thừa, xem xét lại phe mình đã sức cùng lực kiệt. Đại khái muốn thua. Hạ Dạ Điền cau mày, hắn đã ý thức được không ổn, mà từ phía sau trong lều vang lên cãi vã âm thanh. Giáp đại nhân, phu nhân cho ngươi gần nhất an phận một chút, không muốn gây thêm ra rối. Nói chuyện là tên kia đeo đến chim bói cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai quăng râu mép nhỏ cùng tiến thủ, hắn mặc dù tự xưng là Giáp Mâu thân thủ hạ, nhưng là đối với Giáp nói tới nói lui thời điểm, cũng chẳng có bao nhiêu tôn trọng. Đây là ta sự tình, không liên quan ta mẫu thân chuyện. Giáp nằm nghiêng ở da gấu trên thảm, hắn một mặt hờ hững nói ra. Ngươi không hiểu, tóc bạc rõ đờ dịp đã theo thánh thành lên đường cái này một lần hắn mục đích chính là bệ mẹ sỉ công quốc. Cung tiễn thủ hạ thấp giọng nói với Giáp. Tóc bạc rõ đờ dịp, đây không phải là nhất tiếng xấu lan xa tông giáo tài phán con sao. Nghe nói hắn ở trên ỷ nạ bán đảo cơ hồ đốt chết một nửa cư dân. Giáp nghe được tin tức này, cuối cùng thu hồi bất cần đời thái độ, hắn ngồi dậy đối với cung tiễn thủ dò hỏi. Đúng, hắn hẳn là chịu đến một vị có ảnh hưởng đại nhân mệnh lệnh. Là ai đâu? Chân quẻ lão Hugo, Hồng Y Lìa giáo chủ Bà Xê Lộ, hay hoặc là mộ lì phu nhân mệnh lệnh. Giáp tựa hồ đối với thánh thành mỗi cái thế lực 10 phần với 9, hắn từng cái kêu lên những thứ kia ẩn dấu ở trong bóng tối độc xà danh tự. Không biết rõ, có thể là một cái, cũng có khả năng là tất cả mọi người. Cung tiễn thủ trầm ngâm một cái, nói với Giác: "Hừ, bất quá coi như là tông giáo tài phán quan trước tới, ta cũng phải đem trận này tư chiến đánh xuống, sau đó sự tình lại nói." Giác lại cũng không nghĩ dừng tay như vậy, hắn giống như là một cái đỏ mắt tay cờ bạc, không đem cuối cùng một cái tử đánh cược thua là tuyệt sẽ không bỏ qua. "Được rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi đánh thắng trận chiến này, nhưng là đáp ứng chúng ta, tháng sau đó liền lập tức trở lại ngươi bên cạnh mẫu thân." Cung tiễn thủ biết rõ đã không cách nào thuyết phục Giác, chỉ có thể lui về phía sau một bước nói ra: "Tốt, ta đáp ứng các ngươi." Giác đáp ứng một tiếng, hắn đùa bỡn trong tay một thanh mỏng như giấy tiểu chủy thủ. Chương 260, báo thủ chiến chống trận gióng lên, gió nhẹ thổi lất phất bãi cỏ, Giác lãnh chúa ả mạ các lính đánh thuê theo thứ tự bày ra ngang trận, Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điền mặc đến khôi giáp, đứng ở đội ngũ đầu bên phải, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng ở tại bọn hắn trên người, sáng ngời khôi giáp phá lệ chói mắt. Đầu thạch xa sự tình tuyệt đối là Giác lãnh chúa mệnh lệnh. Hạ Dạ Điền cùng Nạ Sở sóng vai thời điểm, nói khẽ với bản thân bằng hữu nói ra: "Ta biết." Nạ Sở lơ đãng hơi gật đầu một cái, ở sau lưng cách đó không xa, cái này một lần Giác lãnh chúa tự mình mặc giáp lên ngựa, bên cạnh hắn là đám kia kết đám cung tiễn thủ. "Vậy chúng ta liền không nên tiếp tục vì hắn hiệu mệnh, chỉ cần ngươi một mệnh lệnh, ta liền có thể làm thịt hắn." Hạ Dạ Điền đối với Giác lãnh chúa lãnh khốc vô tình cực kỳ chán ghét, hắn cho rằng không nên vì loại này người bán mạng. "Không, ta có bản thân chủ ý, Hạ Dạ Điền ta bằng hữu, tin tưởng ta." Nạ Sở trong mắt lại mang theo một loại kỳ quái vẻ mặt, hắn nói với Hạ Dạ Điền. Đối diện Bờ Rủ Sơ đầu đội cao đỉnh mũ sắt, ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, phía sau hắn là Gở Dịn tần binh lính cùng y nạt các thủ hạ, mấy trăm người dọc theo ngoài trang biên bày ra trận thế, tay cầm trường mâu Gở Dịn tần các lính đánh thuê ở chính giữa, hai cánh là y nạt võ trang các người hầu, quý tộc kỵ binh ở chung với Bờ Rủ Sơ, bọn khinh kỵ binh thì tại bộ binh phía sau. Quân sĩ dừng bước. Bờ Rủ Sơ ở trên ngựa nhìn thấy đối phương quân trận khoảng cách bản thân trăm bước xa, giơ tay lên về phía sau liếc mắt nhìn, khiến các binh lính dừng bước chờ. "Hô, hô, hô." Ệ đổ tay cầm Bờ Rủ Sơ cờ xí giơ lên thật cao, hắn cái kia mặt cờ xí ở trong gió phần phật triển khai, cờ xí ở trong gió phát ra âm thanh. "Vâng." Mấy trăm người đồng thời ngừng đi tới, tiếng bước chân như sấm rền ầm ầm một tiếng. "Phái sứ giả sao?" Ệ đổ đối với Bờ Rủ Sơ dò hỏi. "Không cần, đánh tới mức này đã không có hòa đàm cần thiết." Bờ Rủ Sơ lắc đầu một cái, coi như quý tộc mà nói, dựa theo chiến trường lễ phép trước tiên có thể phái sứ giả tiến hành một phen hữu hảo đàm phán, nhìn một chút có hay không có khả năng đạt thành hiệp nghị, dù sao chiến tranh là một kiện rất hao phí nhân lực tài lực sự tình. Bất quá lúc này Giác lãnh chúa cùng Bờ Rủ Sở song phương đều đã giết đỏ mắt, đã đến không chết không thôi mức độ, nếu như Giác lãnh chúa thắng lợi, ý nạt trang viên nhất định sẽ trở thành Giác lãnh chúa tư sản, mà trong trang viên người đều biết bị giết sạch sẽ, Bờ Rủ Sở đồng dạng sẽ không dễ dàng buông tha Giác lãnh chúa. Hắc. Giác lãnh chúa khôi giáp bên ngoài khoác đến một cái giái cá ra, giái cá đầu vừa vặn rũ ở trên vai hắn, phát hiện đối phương căn bản không có phái ra sứ giả dự định, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bắt đầu tác chiến sao? Đeo đến chim bói cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai chòm râu kết cung tiễn thủ, trầm ngâm một cái ngẩng đầu lên đối với Giác lãnh chúa dò hỏi. Khai chiến đi, đối phương thoạt nhìn cũng không có cùng nói dự định đâu. Giác ngẩng đầu, nhìn đến đối diện Bờ Rủ Sở quân đội, cười cười nói ra. Vinh dự hay lại là báo thủ? Kết cung tiễn thủ thở dài, hắn cũng không phải là sợ sệt chiến tranh, chỉ là chán ghét không có chút nào đáng ngờ chiến tranh thôi. Cái này một trận chiến đấu dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là tiểu hài tử trò chơi mà thôi. Báo thủ. Giác lãnh chúa tuét miệng cười một tiếng, lộ ra rằng cái gọi là vinh dự là chỉ cái này là một trận quý tộc ở giữa vì mặt mũi chiến đấu, song phương đều điểm đến thì ngưng, tù binh cũng sẽ ở thu lấy nhất định tiền chuộc sau, dùng lễ tiến trở về mỗi người trận doanh. Nhưng báo thủ chiến lại không giống nhau, cái kia là quý tộc vì rửa nhục hoặc là gia tộc báo thủ chiến tranh, đốt cháy đối phương lãnh địa, giết sạch đối phương nhân dân, đem đối phương vợ còn bán làm nô lệ, nhi tử toàn bộ đóng chặt ở trên kệ gỗ chiến tranh tàn khốc. Minh bạch. Đeo đến chim bói cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai chòm râu kết cùng tiến thủ gật đầu một cái. Hắn tự tay từ phía sau lưng bao đựng tên trong rút ra một chi kết mũi tên, trong tay trường cùng kéo ra, hướng về phía không trung bắn ra mũi tên. Xèo. Mũi tên bay lên bầu trời, vạch qua một đường vòng cung, hơn nữa phát ra thanh âm bén nhọn. Ngoa tạo, tên lệnh. Bờ Rủ Sơ ngồi trên lưng ngựa, nghe thấy mũi tên này tên phát ra âm thanh, nhất thời thần sắc ngưng tụ, không nghĩ tới kết cung tiễn thủ lại sẽ có tên lệnh loại vật này. Tên lệnh là chỉ ở mũi tên trên mặc vào tương tự còi đồ vật, vốn là vì kinh sợ con mồi sử dụng, nhưng là ở trên chiến trường sẽ trở thành chỉ huy một loại tín hiệu, đừng xem cái này thật giống như không có cái gì không tưởng, nhưng trên thực tế ở truyền tin cực kỳ không phát đạt thời đại, thường thường có thể quyết định thắng bại. Tiến tới. Nạ Sở nghe thấy chạm gác mũi tên thanh âm, nhìn thấy mũi tên bạch qua không trùng, thẳng tắp đâm vào trong chiến trường, hắn lập tức rút ra bên hông bội kiếm, nghiêng hướng đối diện nhất chỉ, lớn tiếng ra lệnh. Thật là tiện lợi. Hạ Dạ Điền nhìn chăm chú chạm gác mũi tên, trong lòng đối với loại này phát minh cực kỳ khâm phục, có lẽ hắn hẳn là lại cặn kẽ thời xuống, cái này đồ vật cấu tạo cùng phương pháp sử dụng. Thổi số hiệu, bộ binh tấn công. Bờ Rủ Sở giơ tay lên, đối với đồ đám người ra lệnh. Đúng, nam tước đại nhân. Đồ đội vàng hướng lính liên lạc phát ra mệnh lệnh, nhất thời tiếng kèn lệnh vang lên, Gờ Dịn tần các bộ binh bắt đầu chậm rãi di động. Gờ Dịn tần các binh lính tay cầm trường thương, bọn họ đem trường thương kháng trên bờ bay, trường thương như rừng cây như vậy đứng sừng sững ở quân trận trung tâm, ở phía sau là phân tán trang viên võ trang các nô bộc, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi theo Gờ Dịn tần các trường thương binh phía sau. Các nỏ binh chuẩn bị. Thợ rèn mặc kỳ dùng bản thân thu kệ thanh âm hô, coi như quân sự hộ dân quân hắn, lúc này coi như quân đoàn cơ tầng sĩ quan tuyên bố chiến đấu mệnh lệnh. Có két, có két. Vợ dịn tần các nỏ binh như vậy ở trường thương binh bốn cái sừng, bọn họ dùng chân đạp ở nỏ trước thuộc ra vòng, kéo ra dây nỏ sau đó, đem nỏ tên nhét vào đi lên, nhất thời vợ dịn tấn người trận địa trên một mảnh giận người tiếng bắc két. Đó là cái gì? Tiến tới trong hạ mạ các lính đánh thuê nghe đến cái này thanh âm, cảm thấy hết sức kỳ quái, bọn họ vẫn chưa từng gặp qua vợ dịn tần người nỏ. Dự bị, phát xạ. Mạch Kỳ thấy các nỏ binh đã toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, hắn chợt vung tay lên, các nỏ binh giơ tay lên trong nỏ, ngắm chuẩn như thủy triều xông lại a mạ người bộ đội, phát xạ một sóng nỏ tên. Quét, 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 quét. Siêu siêu siêu. A mạ mặt người đối với từ trên trời hạ xuống mưa tên, liền đội vàng nâng cổ tay lên trên tấm thuẫn, nhưng là nỏ tên thật sự dày đặc, hay là có người bất hạnh trúng tên? Ồ, đeo đến chim bói cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai tròm râu kết cung tiễn thủ, nhìn thấy tầm bắn không thua với bản thân gờ gìn từ nỏ, ánh mắt sáng lên, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy so với kết trường cùng còn có lực sát thương vũ khí tầm xa. Vang, vang, vang. Gờ gìn tần kỵ binh bắt đầu giả trang động lên, khinh kỵ binh theo cánh hung chạy, vó ngựa phát ra nổ vàng, cho đang ở xung phong hạ mạ các lính đánh thuê mang đến áp lực. Bất quá, vợ rủ sở cùng quý tộc các kỵ binh lại án binh bất động, thời khắc nhìn chăm chú chiến trường. Chương 261, kỳ phùng địch thủ ạ mạ các lính đánh thuê tay cầm tấm thuẫn cùng loan đao, xông về gờ gìn tấn người trận tuyến, nhưng ngay tại bọn họ khoảng cách 30 mấy bước xa thời điểm, gặp phải nỏ tên tấn công, mưa tên rơi vào bọn họ trên đầu, tấn công tình trạng nhất thời hơi ngưng lại. Trường thương binh, để nằm ngang. Thợ rèn Mạc Kỳ lần nữa gào thét, hắn cái kia thu kịch thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ trận địa, cái này giọng oang oang cũng là bợ rủ sở đám người lựa chọn hắn làm quân sự hộ dân quan nguyên nhân một trong. Giống. Các trường thương binh nghe được Mạc Kỳ mệnh lệnh, hàng thứ nhất các binh lính lập tức giữ thăng bằng trường thương, hàng thứ hai cùng hàng thứ ba đem trường thương gác ở phía trước người trên bả vai, mà phía sau trường thương thì 45 độ chỉ xéo đến không trung. Thổi lên can hiệu, ngừng đi tới. Nhìn thấy cái kia như rừng cây như vậy trường thương phương trận, Hạ Dạ Điền lập tức đối với lính liên lạc ra lệnh. Ô. A mã người kỳ lạ tiếng kèn lệnh vang lên, nguyên bản thuộc về xung phong các bộ binh lập tức dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Giác lãnh chúa ngồi trên lưng ngựa, nhíu mày bất mãn hỏi. Bọn họ thật giống như đình chỉ tấn công. Đeo đến chim bói cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai tròm râu kết cùng tiễn thủ nói ra, coi như một tên ưu tú cung tiễn thủ, một đôi thật là tinh mắt là át không thể thiếu. Cho ngươi người chuẩn bị xong, nếu như bọn họ dám lùi về sau hoặc là trở giáo mà nói, lập tức xạ kích. Giác lãnh chúa ánh mắt trở nên lăng lệ, hắn cố ý đem kết đám cung tiễn thủ bố trí ở phía sau, kỳ thực cũng có đốc chiến ý tứ ở bên trong. Minh bạch, ta sẽ nhượng cho người đem cái cột gỗ nhọn sen vào tốt. Kết đám cung tiễn thủ ở phòng ngự tác chiến thời điểm, sẽ tùy thân mang theo mấy cây cái cột gỗ nhọn, bọn họ yêu thích đem cái cột gỗ nhọn xếp thành một hàng cắm ở đội ngũ phía trước, có thể ngăn cản địch nhân kỵ binh tập kích, hơn nữa có thể cản trở bộ binh tấn công. Nạ Sơ mặc dù có chút kỳ quái, vì sao Hạ Dạ Điền lại đột nhiên hạ lệnh đình chỉ tấn công, nhưng hắn phi thường hiểu rõ bản thân bằng hữu, Hạ Dạ Điền cùng bản thân khác nhau, hắn là một cái tâm tư kín đáo hơn nữa cẩn thận một chút người, tuyệt đối sẽ không truyền đạt không cần thiết mệnh lệnh. Cái trận hình này tuyệt đối không thể theo chính diện chủ kích, khiến các chiến sĩ theo hai cánh phát động tấn công. Hạ Dạ Điền hơi trầm ngâm, lập tức phán đoán ra trưởng thương phương trận chỗ lợi hại. Không theo chính diện tấn công. Nạ Sơ lại cảm thấy kỳ quái, như vậy chiến đấu đều là bằng vào các chiến sĩ lực lượng, theo trung tâm đột phá, chỉ cần trung tâm đột phá mà nói, địch nhân tự nhiên sẽ không đánh tự thua, mà theo hai cánh tấn công, liền cần đem bản thân bộ đội phân chia hai bộ phận, nếu là địch nhân lợi dụng cơ hội phát động tấn công, như vậy bản thân bộ đội có khả năng sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Mặc dù cái này trận hình phòng thủ hết sức lợi hại, nhưng là ngươi nhìn, bọn họ một cái phương trận nhân số thật sự quá nhiều, lộ ra rất vụ bè, cho dù phát động tấn công cũng sẽ rất chậm chạp. Hạ Dạ Điền đối với Nạ Sơ giải thích. Hạ Dạ Điền liếc mắt nhìn thấu trường thương phương trận mạnh yếu điểm, mà vào lúc này, vợ rủ sở ngồi trên lưng ngựa nội tâm hơi có chút bất an, vốn cho là ả mà người sẽ như nước thủy triều nhào hướng trường thương phương trận, vợ rủ sở tuyệt đối có lòng tin, trường thương phương trận có thể hấp thu ở gấp đôi địch nhân công kích, làm địch nhân mệt mỏi trong nháy mắt, hai cánh thủ thế chờ đợi võ trang nô bộc cùng cái khác gờ gìn tần binh lính xuất kích, liền có thể đánh tan địch nhân quân thế. Ô ô ô, ả mà người tiếng kèn lệnh gấp gáp thổi lên, từng trận ả mà người kỳ lạ ngôn ngữ từ hậu phương một tầng chuyển tới, ả mà người thanh âm dần dần ở trên chiến trường lan tràn ra. Lê tẩm dị giáo đồ, xuống địa ngục đi. An cất đi thôi, các ngươi những thứ này tới từ đông phương ma quỷ. Hoa ha ha, xấu xí a mà người. Mặc dù sơ một phương các binh lính, trừ trường thương phương trận các binh lính, bởi vì nghiêm minh quân kỷ giảng buộc bên ngoài, ý nạt võ trang các nô buộc, vang lên tấm chắn trong tay lớn tiếng mắng chửi, mắng trận xem ra bất luận là cái này thời không, hay lại là cái đó thời không, bất luận là cổ kim thoạt nhìn đều là giống nhau, các tướng lĩnh cũng sẽ không giảng buộc loại này hành vi, bởi vì loại này chửi mắng có thể sỉ nhục khiêu khích địch nhân, lại có thể phát tiết binh lính lâm chiến hoàng. Sợ. Những thứ này ả mà người nghĩ muốn làm gì? Bọn họ không phải là. Vợ rủ sờ nheo mắt lại, hắn nhìn một chút bản thân trường thương phương trận, lại nhìn đối phương một cái, đột nhiên một cổ dự cảm bất tường xông lên đầu. Với anh, ả mà người quân trận đột nhiên phân cách, biến thành hai cái bộ phận, cái này ngoài ý muốn hành động làm cho tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, không hiểu đám này dị giáo đổ rốt cuộc muốn làm gì. Nắc, Satoko, Edo lập tức đến hai cánh lĩnh quân, Ken cùng quý tộc các kỵ binh đi theo ta. Vợ rủ sờ nhìn thấy cái này một màn nhất thời kêu gào không ổn. Hắn liền vội vàng khiến bản thân trung thành thủ hạ đi tới lĩnh quân, mà bản thân tự mình dẫn quý tộc các kỵ binh hành động lên. Hạ Gia Đình, địch nhân thống soái hành động. Nạ Sơ nhìn thấy bờ rủ sở cờ sĩ bắt đầu di động, hắn lập tức nói với Hạ Gia Đình. Tốc độ phản ứng thật nhanh a. Hạ Gia Đình ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm song phương quân đội hành động biến hóa, hắn không nhịn được đem mu bàn tay mình đặt ở bên mép, răng cắn.
Hạ Dạ Điển. Nạ Sở nhìn thấy Hạ Dạ Điển cái này cử động, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, cái này là Hạ Dạ Điển khi còn bé một cái thói xấu, mỗi khi hắn cảm thấy khẩn trương thời điểm thì sẽ cắn mu bàn tay mình, khi còn bé thường thường đem mu bàn tay mình cắn máu me đầm điểm mà không tự chủ, sau đó hay lại là nuôi dưỡng Hạ Dạ Điển Nạ Sở mẫu thân cưỡng ép thay đổi cái này thói xấu. "Ô hát, a, xin lỗi." Hạ Dạ Điển ở Nạ Sở nhắc nhở dưới, lúc này mới tỉnh ngộ lại, liền vội vàng hạ xuống bàn thân tay. "Đừng lo lắng, như là đã phát ra mệnh lệnh, chúng ta chỉ để ý tấn công chính là." Nạ Sở đưa tay vô vô bản thân bằng hưu bà bay, hắn không thích suy nghĩ, chiến trường trên bằng vào toàn thân võ nghệ cùng trực giác đi niềm vui tràn trề chiến đấu. Rõ ràng, minh bạch. Hạ Dạ Điển khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết rõ Nạ Sở là đang an ủi mình, bất quá lúc này đã không có công phu nói thêm gì nữa, bởi vì tấn công đã bắt đầu. Ô, lại là một tiếng trầm muộn tiếng kèn lệnh vang lên, phân chia hai cái bộ phận ạ mà người xông về Bợ Rủ Sở quân trận hai cánh. Quả nhiên, là hướng cánh hung tấn công. Bợ Rủ Sở ở trên lưng ngựa lắc lư, hắn xem ra liếc mắt như cái kìm như vậy tấn công bản thân quân trận ạ mà người, trong lòng không khỏi đối với đối phương thống soái trung tướng lĩnh cảm thấy giật mình. Trường thương phương trận ở Bợ Rủ Sở thế giới trong, là cổ điển thời đại cùng thời trung cổ trung hậu kỳ xuất hiện tác chiến hệ thống, có thể nhìn thấu trường thương phương trận ưu điểm cùng khuyết điểm điều này cũng không có gì, nhưng vấn đề là đối phương ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền có thể thoáng cái nhìn thấu, điều này nói rõ đối phương tướng lĩnh là một vị có ưu tú chiến thuật suy nghĩ cùng logic nghiêm mật ra hỏa. Sách, sự tình đột nhiên trở nên có ý tứ đứng lên. Nhưng là không biết rõ vì sao, Bợ Rủ Sở trong lòng không chỉ không có cảm thấy khủng hoảng, ngược lại ngoài ý muốn dâng lên một cỗ không tên cảm giác vui sướng, loại này cảm giác hết sức kỳ quái, là một loại kỳ phùng địch thủ vui vẻ. Chương 262, đột nhiên xuất hiện nón xanh ạ mà người phân chia hai cái tấn công bộ phận, đầu mâu nhắm thẳng vào Bợ Rủ Sở quân trận cánh hùng, đám này tới từ sa mạc dũng mãnh các chiến sĩ, giống giận lên giơ lên loan đao chém hướng Bợ Rủ Sở các binh lính, nhất thời chiến trường đăng lên tới tiếng chém giết cùng tiếng binh khí va chạm thanh âm. Bắt đầu. Giác lãnh chúa trên mặt tươi cười, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm chiến trường, cái kia huyết đục văng tung tóe địa phương, phảng phất có vô hạn ma lực hấp dẫn hắn, máu tươi rỉ sét mùi vị, quả thực so với bất kỳ cam thuần rượu ngon đều muốn ngọt ngào, đáng tiếc chiến trường này quá nhỏ. Bắt đầu. Cùng một câu nói xuất từ Bợ Rủ Sở trong miệng, hắn nhìn thấy chém giết lẫn nhau các bộ binh, đối với bên người Ken nói ra: "Vâng, nam tướng đại nhân, chúng ta nên như thế nào hành động, không bằng trực tiếp giết vào địch nhân trong trận địa đi." Ken gật đầu một cái, hắn chỉ rắc lãnh chúa giơ lên cờ sĩ địa phương, đối với Bợ Rủ Sở đề nghị: "Bất luận là cái nào thời đại, cuộc chiến đấu kia, chỉ cần đánh chết quan chỉ huy đối phương, bất luận nhiều khổng lồ quân đội đều biết không chiến mà bỡ." Ken đề nghị có thể nói 10 phần thực dụng, nhưng là Bợ Rủ Sở lại lắc đầu một cái: "Nam tướng đại nhân, đây là ý gì? Hiện tại rắc lãnh chúa bên người chỉ còn dư lại một ít cung tiến thủ, chúng ta nhất định có thể thắng." Ken không phục nói ra. "Ha, không phải, ta là nghĩ đến một chuyện khác, cho nên cảm thấy không thể đường đột tấn công rắc lãnh chúa." Bợ Rủ Sở cười một cái, kết cung tiến thủ khiến hắn nghĩ tới thời trung cổ chứ danh một trận chiến dịch, cái kia là cung tiến thủ đại thắng kỵ sĩ một trận chiến tranh. "Nghĩ đến cái gì, bây giờ còn có cái gì thời gian nghĩ cái này?" Ken lẩm bẩm hai câu, bất quá hắn vẫn trung thành canh giữ ở Bợ Rủ Sở bên người. "Chúng ta trước xem cuộc chiến, đối phương không có kỵ binh, không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp." Bợ Rủ Sở đem cơ thể hơi cúi xuống, hai tay đặt ở trên yên ngựa, hắn nhìn đến chiến trường nói ra: "Xem cuộc chiến." Ken thất kinh, không nghĩ tới Bợ Rủ Sở đem quý tộc các kỵ binh mang tới nơi này, lại là vì xem cuộc chiến. "Vâng." Bợ Rủ Sở gật đầu một cái, thật ra thì cho dù bọn họ cái gì cũng không làm, cũng có thể đối với ả mạ các lính đánh thuê đưa đến kiểm chế hiệu quả, quả nhiên ả mạ các lính đánh thuê phân ra một bộ phận quân đội, một mực đối mặt của bọn hắn. Hạ Dạ Điền đứng ở các binh lính trung gian, hắn hai tay vịn ở hai tên binh lính trên bả vai, hai chân giẫm ở các binh lính cung bộ trên đầu gối, đứng ở chỗ cao, hướng trước quan sát quý tộc các kỵ binh vị trí, Bợ Rủ Sở làm chữ bản lòng cờ xí hết sức rõ ràng. "Hạ Dạ Điền đại nhân, những thứ này kỵ binh vì cái gì không công kích tới đây?" Nâng Hạ Dạ Điền binh lính hiếu kỳ hỏi. "Bọn họ lại chờ đợi cơ hội, giống như là sa mạc trong xài lang như thế." Hạ Dạ Điền theo các binh lính trên người nhảy xuống, hắn vô vô tên kia đặt câu hỏi chiến sĩ nói ra. "Cái gì? Ngươi chưa bao giờ gặp xài lang sao?" Hạ Dạ Điền hiếu kỳ hỏi. "Không có, ta là theo các đinh bệnh biển tới." Tên điều binh lính không có ý tứ gai gai sau gáy, các đinh bệnh biển là ả mạ vương quốc chứ danh bến tàu thành trấn, giàu có hơn nữa an toàn. "Vậy ngươi thật là may mắn, xài lang loại vật này giàu hợp nhất, bọn họ một khi trên đỉnh sa mạc trong người lữ hành sau, thì sẽ kiên nhận chờ đợi người lữ hành mất đi nước và thức ăn sau, bọn họ thì sẽ xuất kích, hơn nữa chỉ một lần phát động công kích, hung hăng cắn chỗ yếu, không chút lưu tình." Hạ Dạ Điển đối với binh lính nói ra. "Thật là đáng sợ dã thú." Binh lính không nhịn được nói ra. "Không sai, cho nên nhìn chăm chú bọn họ." Hạ Dạ Điển xuất lính là bên phải tấn công, dĩ nhiên đối lập tại Bợ Rủ Sở các binh lính mà nói, chịu đến công kích là bản thân bên trái. Mạm lục, Hạ Dạ Điển lại đem mạm lục đặt ở bên người. Nạ Sở dành thời gian liếc mắt nhìn Hạ Dạ Điển đám người tiến công phương hướng, hắn phát hiện Hạ Dạ Điển đem tinh nhuệ nhất mạm lục trọng giác bộ binh án binh bất động. "Có hay không là Hạ Dạ Điển đại nhân có cái gì kế sách?" "Không còn hắn, chúng ta trước đánh tan địch nhân bên phải, mạm lục làm tiên phong, giết a." Nạ Sở cũng lười đến suy nghĩ Hạ Dạ Điển kế sách, hắn rút loan đao ra, nhất cổ tác khí đem toàn bộ tinh nhuệ đầu nhập vào. Hống hống hống. Mạm lục môn mặc đến ả mạ trọng hình thiết giáp, bọn họ một tay cầm tiểu tấm thuẫn cho bài, một tay nắm loan đao, trên người thiết giáp phiến lá rào rào vang lên. Ả mạ người nắm giữ đâm giáp kỹ thuật, bọn họ dùng thuộc da cái đem từng khối miếng sắt tiếp nối lại, tạo thành cung cấp cho chiến sĩ tinh nhuệ thiết giáp. Giết a. Làm ý nạt võ trang các nô bộc, dùng trường mâu đi đâm mạm lục môn, nhưng là mũi thương đâm trúng thiết giáp căn bản không có hiệu quả chút nào, ngược lại bị cơ đao mạm lục chém chết, càng thêm hung ác mạm lục trực tiếp đem đưa tới trường mâu chặt đứt. Hoa, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trang viên võ trang các nô bộc chỗ đó gặp qua hung ác như thế địch nhân, bọn họ tối đa cũng là thôn trang ẩu đả thời điểm trở đi điểm hiệu quả, làm bên người quen thuộc đồng bạn, cổ họng bị cắt mở, máu tươi cùng cổ họng cùng một chỗ bị mạm lục bắt tới, chân mượt máu me nhảy múa thân thể bộ phận hiện ra ở trước mặt thời điểm, những thứ này võ trang nô bộc kinh hoàng thất thố đứng lên. Ha ha ha, đám này ngu xuẩn. Mạm lục sai bước xông vào đoàn người trong, bọn họ giống như là một đám mãnh hổ xông vào bầy cừu, cao lớn vóc người, giữ tợn khôi giáp, xích sắt mặt nạ vung ấy, vết máu loang lổ gầy vào phía trên. Không được, không ngăn được, những thứ này khinh bộ binh làm sao có thể ngăn trở trọng giáp kiếm sĩ? Y Nạt kinh hoàng nhìn về phía trước, hắn võ trang các nô bộc liên tục bại lui, lúc này nguyên bản chỉnh tề quân trận bởi vì địch nhân tấn công lom xuống. Gờ Dịn tấn người đâu? Gờ Dịn tấn bởi vì cái gì không tới cứu giúp đỡ chúng ta? Võ trang các nô bộc hốt hoảng la lên, bọn họ nhìn thấy ở vào trung tâm Gờ Dịn tấn các trưởng thương binh dĩ nhiên không chút nào chịu đến tấn công, không khỏi sinh lòng nổi lên nghi ngờ. Lao ra, có hay không là giác lãnh chúa cùng nam tức cấu kết với nhau, chúng ta có hay không là bị bản đứng? Y Nạt quản gia sắc mặt trắng bệch đối với hắn dò hỏi. Không có khả năng, nam tước đại nhân tự mình trước tới cứu viện, làm sao có thể sẽ bán đứng chúng ta? Ý Na không tin tưởng lắc đầu nói. Nhưng là lão gia, ta mấy ngày nay ban đêm đi qua vườn nho thời điểm, phát hiện phu nhân cùng nam tước gia thần hẹn họ. Quản gia ấp a ấp úng nói ra. Cái gì? Ý Na nghe như xét đánh vào đỉnh như vậy, bởi vì chiến tranh quan hệ, hắn một mực cùng các binh lính ở chung một chỗ, cũng không biết bản thân thê tử hướng đi. Lúc này ở chiến trường trên quản gia đống nhiên nói cho hắn biết cái này tin tức, khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, cho dù bên người là ồn ào chiến đấu âm thanh. Các binh lính huyết đục văng tung tóe thi thể ngã vào dưới chân, nhất thời đứng ngẩn ngơ ở nơi nào. Ngươi đang làm cái gì? Không biết rõ qua bao lâu, đột nhiên một cái tay đem Y Nạt đẩy đến bên cạnh, dưới chân bị thi thể bấp một cái, Y Nạt té lăn trên đất. Lao ra. Trang viên quản gia liền đội vàng tiến lên đi đỡ Y Nạt, mà một cái nhanh nhẹn thân hình vượt qua bọn họ, một bên hành tẩu một bên dương cung lắp tên bắn ra mũi tên. Bèo, phốc suy, a. Mũi tên sắc bén vô cùng, chính xác đâm trúng một tên mạm lục chiến sĩ mắt trái, đối phương gào lên thê thảm nắm chặt còn khẽ run thân mũi tên, bịch té quỵ dưới đất. Máu tươi từ cảm tích táp chảy xuôi ở trên mặt đất. Chương 264, kỵ binh xuất động nệ vợ như một đầu nhanh nhẹn báo, nàng hai tay không ngừng khống dây bắn tên, mỗi một nhánh mũi tên đều trúng đích mục tiêu, làm một gã mạm lục bị bắn trúng té quỵ dưới đất sau, nệ vợ không chút lưu tình xoay người đến phía sau hắn, từ sau hông rút ra một thanh sắc bén lột da đao, từ đầu mũ giáp cầm khe hở nơi cắm vào, chợt kéo một cái, máu tươi nhất thời theo cổ họng nơi phun ra. Phốc suy, mạm lục bịch một tiếng ngã trên mặt đất, nặng nề khôi giáp cùng thi thể, đem dưới thân thể bụi đất đều đập nâng lên rất cao. Ô hát, thật lợi hại nữ nhân. Nạ Sở dùng trong tay loan đao bổ chúng một tên nhào tới Gờ Dịn tần binh lính đầu, nhưng là lưỡi đao kẹt ở bên trong xương sọ giữa, hắn chỉ đành phải nhấc chân đem tên kia binh lính đá ra, lúc này mới rút loan đao ra, nhưng vào lúc này, hắn tầm mắt vừa vặn xuyên qua hôn chiến bằng người, phát hiện hệ vợ đại hiện thần uy. Mạm Lục là từ nhỏ liền tiếp thu huấn luyện chiến sĩ, mặc dù không bằng các kỵ sĩ có quý tộc huyết thống, nhưng tuyệt đối so với chiến sĩ bình thường cường đại hơn nhiều, chỉ là đám này vóc người cường tráng các nam nhân, lại không địch lại một cái nữ nhân, cái này làm cho Nạ Sở cảm thấy rất kinh ngạc, hơn nữa cái này nữ nhân dáng người cùng khôi giáp cũng cực kỳ mê người. Một bộ dáng chặt thân thể tiểu giáp ngực, là dùng cả khối sắt lá gõ mà thành, vì không ảnh hưởng nghệ vợ bả vai động tác, giáp vai là đơn độc hai khối, trừ lần đó ra, đảm bảo bảo vệ đùi bộ là một vòng thuộc da chiến quần, những thứ này thuộc da chiến quần chóp đỉnh gõ khảm nạm sắt lá. Má cất đại nhân, vì cái gì hệ vợ khôi giáp ngươi muốn đích thân chế tạo? Lúc này, ở Gơ Jin tần thôn lò rèn trong, một tên thợ rèn hiếu kỳ hỏi. Trừ lãnh chúa bở rủ sở khôi giáp là do má cất chế tạo bên ngoài, cái khác người trên căn bản đều là thợ rèn bình thường cùng các học đồ chế tạo. Thậm chí bình thường binh lính đều bắt đầu dùng ngã khuôn đơn giản phương thức, trong mọi người độc nhất đệ vợ hưởng thụ má cất tự mình chế tạo khôi giáp binh dự. Vì cái gì? Đệ vợ là ta đã thấy nắm giữ hoàn mỹ nhất đường con nữ nhân, cái này là tác phẩm nghệ thuật, hiểu không? Cái này là nghệ thuật, có thể để cho người khác đi chế tạo dán vào đệ vợ tiểu thư thân thể khôi giáp sao? Má cất nước bọt tung tóe nói ra, từ gặp qua đệ vợ sau, hắn liền một mực mặt dày mày dạn muốn khiến đệ vợ làm hắn người mẫu, liền ngay cả ban đầu tới nơi này mục đích đều biến mất, mà bợ rủ sờ ngược lại cũng vui vẻ thanh nhàn. Bất quá làm hắn hướng nghệ vợ giải thích rõ cái gọi là người mẫu là cái gì sau, đổi lấy đương nhiên là một hồi đánh tơi bời, nhưng là má cất tựa hồ cũng không thèm để ý, cho nên nghe vợ rủ sở yêu cầu Gờ Dịn tấn lò rèn chế tạo một bộ khôi giáp mệnh lệnh sau, lập tức sung phong nhận việc vì hệ vợ chế tạo khôi giáp. Chiến trường trên có thể đụng tới nữ nhân, quả thực là cổ quái cực. Nạ Sở kinh ngạc nói ra, bất quá như vậy cháy lên hắn hứng thú, đại khái nam nhân đều là như thế, gặp phải một cái dũng mãnh nữ nhân xinh đẹp, chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là như thế nào chinh phục nàng. Nhưng vào lúc này, Gờ Dịn tấn mâu đâm các binh lính ở sật cổ xuất lĩnh dưới trước tới tiếp viện, những thứ này vung vẩy nặng nghề đơn sơ mâu đâm các binh lính, rồi rít xông lên phía trước, một gậy liền đem một tên ạ mạ chiến sĩ đánh ngã xuống đất, làm đối phương dãy rủa lo nghĩ phải đứng lên thời điểm, mâu đâm binh lập tức tiến lên, hai tay ngược lại cầm mâu đâm phần đuôi, chật một cái dùng mâu đâm chóp đỉnh đỉnh sắt đâm chúng yếu hại. Ghê tởm, xông, xông, đừng ngừng lại. Nạ Sở chỉ huy các chiến sĩ duy trì liên tục đánh thẳng vào Gờ Dịn tấn người cánh hồng, song phương binh lính giống như hai cổ hợp dòng con suối đan vào một chỗ. Yêu thích mặc đến quần áo màu trắng ạ mà người dần dần trên người dính đầy vết máu. Thổi lên ken hiệu, khiến bọn khinh kỵ binh bắt đầu tấn công. Vợ dù sợ nhìn chằm chằm rằng có chiến sự, hắn lập tức hướng Ken phân phó nói. Vâng. Ô, ô, ô.
Ba tiếng ngắn ngủi tiếng kèn lệnh vang lên, lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường trên không, một mực nút ở trong rừng cây khinh kỵ binh lĩnh đội người Phổ Hệ Bệ nghe thấy cái này thanh âm. Nam tướng đại nhân phát ra tín hiệu, nên chúng ta ra sân. Phổ Hệ Bệ đưa mũ giáp hướng bản thân trên đầu một nhấn, lớn tiếng đối với phân tán ở trong rừng cây bọn khinh kỵ binh la lên.
Vâng.
Bọn khinh kỵ binh phần lớn là tới từ Gjin tần Trung Đông, bọn họ chiến mã cũng không nhiều là cày mã mà thôi, cũng không thích hợp trường kỳ tác chiến, bất quá đối với các bộ binh mà nói, một chi kỵ binh cũng đủ để có uy hiếp. Nắm chặt các ngươi trường mâu, theo sát lấy ta. Phổ Hệ Bệ tay phải giơ cao lợi kiếm, hắn nhắc tới chiến mã dây cương, dưới háng chiến mã hí một tiếng, hai móng đứng lên, giống. Bọn khinh kỵ binh nắm chặt trong tay mâu cùng cỏ xiên, lớn tiếng kêu lên đứng lên. Lại hắn. Phổ Hệ Bệ dùng gót chân hung hăng đá một cái bụng ngựa, chiến mã bản năng tung người nhảy ra đi, một chi khinh kỵ binh lập tức xuất hiện ở Nạ Sở đám người phía sau. Giác Lãnh Chúa cũng một mực chú ý chiến trường, hắn nhìn thấy xuất hiện khinh kỵ binh khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh, quả nhiên đem kỵ binh bố trí ở bên cánh, là vì từ phía sau lưng đánh lén A Mã các lính đánh thuê, thoạt nhìn vị này bở rủ Sở Nam tức cũng không rõ lắm quang minh lỗi lạc. Lãnh Chúa đại nhân, muốn chúng ta ngăn cản cái này một chi kỵ binh sao? Đeo đến chim bòi cá lông vũ, bên mép giữ lại hai quăng tròm dâu kết cung tiến thủ, hướng Giác Lãnh Chúa dò hỏi. Không nóng này, cần gì phải lãng phí đạn dược. Giác Lãnh Chúa lại lắc đầu một cái, hắn giơ tay lên mặt mày đủ trao khẽ huy động, bên người một tên người hầu lập tức vung lên hắn cờ xí.
A a a.
Cùng với Giác Lãnh Chúa vung lên cờ xí, chiến trường trên một tòa khác rừng rậm trong, đột nhiên lại xuất hiện một đám khinh kỵ binh, đồng dạng là do Trung Nông tạo thành.
Xách.
Vợ dù Sở nghe thấy tiếng động, cùng với võ ngựa đạp đất âm thanh, nhất thời hơi cao mày, không nghĩ tới Giác Lãnh Chúa lại một mực cẩn tàng một chi khinh kỵ binh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, coi như công tước gia tộc Lãnh Chúa, hắn lãnh địa tất nhiên mười phần giàu có và sung túc, làm sao cũng có thể góp đủ một chi kỵ binh, bất quá có thể nhịn đến bây giờ mới bận dụng, thấy rõ hắn người giàu hoạt. Không tốt, Phổ Hệ Bệ muốn hai mặt thủ địch. Cho dù là Ken cũng nhìn ra Phổ Hệ Bệ xuất lĩnh khinh kỵ binh tình thế không ổn, nếu như Phổ Hệ Bệ muốn tấn công Nạ Sở đám người phía sau thời điểm, cái này một chi đột nhiên xuất hiện Giác Lãnh Chúa khinh kỵ binh, liền sẽ giống như trên đe cái búa như vậy, hung hăng gõ hướng Phổ Hệ Bệ đám người phía sau.
Ken, đi theo ta.
Vợ dù Sở lúc này cũng không bình tĩnh, hắn chợt đá bụng ngựa, chiến mã trở đi hắn chạy như bay, quý tộc các kỵ binh liền vội vàng theo sát ở sau lưng vợ dù Sở.
Vâng.
Trong kỵ binh tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên, bọn họ ở bờ rủ Sở xuất lĩnh bãi triều đến chiến trường lao tới, nhìn đến cái này một màn Giác Lãnh Chúa không nhịn được cười lên, hắn tự tay theo người hầu chỗ đó nhận lấy một ly rượu, ngửa đầu nâng ly đứng lên.
Các, bờ rủ Sở khiến ta xem một chút ngươi bản lĩnh.
Giác Lãnh Chúa không để ý tới lau chùi, chảy xuôi ở bản thân trên cằm đỏ thấm rượu bồ đào, hắn nhìn đến chiến trường tự lẩm bẩm đứng lên.
Ai, đại nhân mê lại bắt đầu phát tác.
Tên đeo đến chim bòi cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai chòm râu kết cung tiến thủ, không nhịn được lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói ra.
Chương 265, chiến trường quyết định mũi thương ở ánh mặt trời dưới lập lòe, lợi kiếm chém mà qua, máu tươi ở vũ khí sôi ngược trong tung tóe, tiếng gào thét như sấm rền gào thét, ướt đẫm mồ hôi quần áo cùng áo giáp, dưới chân bãi cỏ bị dăm đến hiếm bỡ.
Giết a. Sơ Thu Cô ở chợt trội đoàn người trong giống to, hắn giơ tay lên trùng kiếm, theo khe hở nơi cắm vào, đâm trúng một tên tấm thuẫn sau A Mã chiến sĩ bà bay, đối phương gào lên thê thảm đi vào đoàn người trong.
Vâng.
Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, cơ hồ lấn át các binh lính giao chiến âm thanh.
Xảy ra chuyện gì?
Sơ Thu Cô nhìn sang, chỉ thấy gờ dịn tần bọn khinh kỵ binh chính trùng kích hướng A Mã người phía sau, cái này một màn nhất thời khiến đang ở chiến đấu gờ dịn tần người vui mừng khôn xiết đứng lên.
Hoa!
Mà đang ở toàn lực chiến đấu A Mã người chợt phát hiện phía sau kỵ binh, rất nhiều người kinh ngạc trong quay đầu lại, mắt thấy kỵ binh từ xa đến gần, A Mã các lính đánh thuê trận thế hoảng loạn lên. Bọn khinh kỵ binh như cuồng phong như vậy đột nhập A Mã người trong trận địa, mặc dù bọn khinh kỵ binh trang bị cùng vũ khí đơn sơ, nhưng là bằng vào một cổ khí thế, cùng với ngựa của bạo, khiến cho nghiêm chỉnh huấn luyện A Mã chiến sĩ cũng tránh lui không thôi, đụng vào nhau hạ phát sinh rất nhiều ngộ thương tình huống.
Ổn định, ổn định.
Phía sau đột nhiên tập kích, khiến cho Nạ Sở cả kinh, nhưng là hắn lâm nguy không sợ, ngược lại giơ loan đao xông tới chịu đến kỵ binh tập kích địa phương. A Mã các chiến sĩ vừa thấy được Nạ Sở nhất thời bình tĩnh lại, một ít không biết rõ phương hướng người đều rối rít cùng ở sau lưng Nạ Sở.
Hôi luật luật.
Nhưng vào lúc này, lại là một hồi vó ngựa đạp đất nổ vang âm thanh, cái này một lần đến phiên gở gìn tấn bọn khinh kỵ binh buồn bực quay đầu, chỉ thấy Giác Lãnh Chúa các kỵ binh cũng chen chúc mà tới, chiến mã cùng chiến mã trong nháy mắt đụng vào đứng lên, ngựa hí tiếng hót vô cùng thê thảm. Trên chiến trường, song phương các binh lính dần dần giết đỏ mắt, bọn họ lẫn nhau chỉ có cừu hận cùng máu tanh, chỉ có tiêu diệt đối phương mới chịu bỏ qua, mà một mực quan tâm vợ dù Sở đám người Hạ Dạ Điển phát hiện, quý tộc các kỵ binh bắt đầu hành động.
Lái hắn,
vợ dù Sở cưỡi ở chiến mã trên, hắn thân thể cùng với chiến mã lắc lư mà phập phồng, ở sau lưng là nổ vang âm thanh quý tộc đám trọng kỵ binh theo sát. Vợ dù Sở không chế đến chiến mã trực tiếp xông về Hạ Dạ Điển đội ngũ phương hướng, nhìn thấy cái này một màn, Hạ Dạ Điển cũng không cam chịu yếu thế, lập tức tổ chức lên mạm lục trọng giáp bộ binh, đám này trọng giáp bộ binh trung đội xếp hàng hai, hướng về phía quý tộc các kỵ binh phương hướng, dùng tấm tuấn cùng thân thể tạo thành một đạo phòng tuyến, chuẩn bị nên đón lên bờ rủ Sở đám người một sóng công kích.
Quắc két, bèo.
Bờ rủ Sở ngồi ở trên ngựa một bên lao vụt, vừa móc ra nỏ, ngắm chuẩn Hạ Dạ Điển phương hướng chính là một mũi tên, nỏ tên bạch qua một đường vòng cung bắn hướng Hạ Dạ Điển.
Ken.
Hạ Dạ Điển bên người một tên mạm lục lập tức giơ tay lên trong tấm tuấn tròn, chỉ nghe thanh thúy một tiếng vang, nỏ tên túi tại tấm tuấn tròn biên giới bay ra ngoài.
Thật lợi hại cung tên.
Hạ Dạ Điển cảm thấy thật bất ngờ, ạ mã người cũng yêu thích theo trên lưng ngựa bắn tên,
nhưng là từ bờ rủ sở khoảng cách bắn tới mũi tên, cho dù là dùng a mã người cứng rắn nhất phù hợp cùng, mũi tên lực đạo cũng sẽ yếu bớt, nhưng là vừa mới bị kia mạm lục tấm thuẫn vừa đỡ, kiên cô thật dày lá chắn gỗ biên giới vẫn bị đập một cái lỗ hồng nhỏ, thấy do đối phương mũi tên lực đạo đáng sợ, sợ rằng thiết giáp ở cái này mũi tên trước mặt cũng muốn không cách nào ngăn cản. Các kỵ binh đi theo ta. Khiến Hạ Gia Đình càng thêm ngoài ý muốn là, bờ rủ sơ lại sau khi bắn một mũi tên, lại không có tiếp tục xung phong, ngược lại thúc mạnh ngựa thừng, vượt qua Hạ Gia Đình bộ đội. Hoàng bét. Hạ Gia Đình nhìn một cái liền minh bạch, đối phương căn bản không có tấn công bản thân dự định, cái này là chuẩn bị gấp rút tiếp viện gặp phải tập kích khinh kỵ binh phương hướng. Đại nhân làm sao bây giờ? Vừa mới chuẩn bị xong mạm lục môn, kinh ngạc nhìn đến vượt qua bản thân đám trọng kỵ binh, hướng Hạ Gia Đình dò hỏi. Lập tức thu đội, đi tăng viện Nạ Sở. Hạ Gia Đình vung trong tay loan đao, hắn đối với mạm lục môn phân phó nói, nhưng là coi như trọng giáp bộ binh mạm lục môn giữ vững hoặc là tấn công đều là rất tưởng, chỉ là muốn theo bên trái thoang cái gấp rút tiếp viện đến bên phải, khoảng cách này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là rất nhanh thì có thể làm được. Chúng chi đổ chỉ huy các binh lính phát động mãnh công. Giống. Gờ dìn tần mâu đâm các binh lính vung vẩy vũ khí, liều mạng đập về phía ả mã các chiến sĩ tấm thuẫn, mà ả mã các chiến sĩ rất rõ ràng không giỏi đối phó loại này cổ quái vũ khí, nắm thuẫn bài thủ bị độn khí đập tê dại. Ngay tại bọn họ nắm tấm thuẫn bất ổn thời điểm, liền có khả năng bởi vì bộc lộ ra thân thể mà gặp phải công kích. Mặc kỳ, tấn công. Vợ dù sợ ở vượt qua Hạ Dạ Điển đám người bộ đội đồng thời, lớn tiếng kêu lên đứng lên, hắn dùng hết toàn lực cố gắng truyền lại mệnh lệnh, nhưng trên thực tế có thể hay không ở cái này hỗn loạn chiến trường trên, để đám người trong mặt kỳ nghe thấy, hoàn toàn là một cái kỳ tích. Ta thật giống như nghe thấy nam tức đại nhân thanh âm. Ở trong trường thương phương trận mặt kỳ nghiêng thai lắng nghe, hắn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, lúc này trường thương phương trận hai cánh đều tại gặp công kích, nhưng là bọn họ nhưng không biết nên như thế nào hành động, rốt cuộc hướng cái hướng kia tấn công, hay hoặc là chia binh hai đường. Mặt kỳ, chúng ta nên làm cái gì? Trường thương phương trận trong các tiểu đội trưởng rồi dứt hướng hắn hỏi thăm, mà vị này thợ rèn lúc này gánh vác vô cùng trọng yếu sứ mệnh, hắn cần phải ở không có bờ rụ sở hạ lệnh tình huống dưới, nhanh chóng căn cứ tình huống chiến trường tiến hành tác chiến, cho dù là tại hậu thế mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, dưới tình huống này cũng là cực kỳ khó giải quyết. Trường thương phương trận, tiến bảo, tấn công. Mạch Kỳ khẽ cắn răng, nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể tin tưởng bản thân trực giác, giơ lên trong tay kiếm ngắn hướng một cái phương hướng chỉ đi qua. Giống, giống, giống. Một mực ở chiến trường trên đứng im bất động, phảng phất là người ngoài cuộc trường thương phương trận môn khi nghe thấy Mạch Kỳ mệnh lệnh sau, bắt đầu hành động, bọn họ chuyển hướng Hạ Dạ Điền phương hướng, trường thương như rừng nghe tin lập tức hành động. Nắt. Hạ Dạ Điền nghe thấy trường thương phương trận cùng kêu lên kêu gạo, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn ở nhìn tấu trường thương phương trận nhược điểm sau, liền lập tức đem quân đội tách ra hơn nữa theo cánh hông tấn công, chính là hy vọng có thể nhanh chóng đánh vỡ một mặt, từ đó uy hiếp hơn nữa dao động trường thương phương trận sách lược, nhưng là không nghĩ tới trường thương phương trận hai cánh trống tự ngoan cường như vậy. Làm tốt. Vợ dù sờ một bên xuất lĩnh đám trọng kỵ binh vòng qua trong lúc kích chiến, một bên dành thời gian liếc mắt nhìn, phát hiện trường thương phương trận đã bắt đầu hướng Hạ Gia Điền phương hướng di động, không khỏi trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù nhìn như trường thương phương trận lúc này đem sau lưng phát sáng cho Nạ Sở, nhưng trên thực tế Nạ Sở đã bị khinh kỵ binh cùng các bộ binh dây dưa, căn bản không dánh công kích trường thương phương trận phía sau, ngược lại khiến cho trường thương phương trận có cơ hội quân lấy mạm lục, khiến cho cái này một chi tinh nhuệ ạ mạ chiến sĩ không cách nào đi tới gấp rút tiếp viện. Chương 266, vứt bỏ trường thương phương trận giống như một đạo tường đồng vách sắt, hướng ạ mạ các chiến sĩ đẩy tới, tay cầm tấm thuẫn tròn ạ mạ các chiến sĩ nghĩ muốn ngăn cản, nhưng là dày đặc như vậy đầu thương, cho dù là ạ mạ chiến sĩ hơi không để ý cẩn thận ngẩng đầu, cũng sẽ bị đâm trúng. Chúng chi ở trong trường thương phương trận, còn có tay cầm đao nhỏ kiếm ngắn võ trang các nô buộc, bọn họ cúi người xuống giống như ở trong rừng rậm như vậy, ngắm chuẩn ạ mạ chiến sĩ chân cùng bộ công. Kích, tiếng hét thảm nhất thời liên tục không ngừng đứng lên, khiến cho ạ mạ các chiến sĩ chú ý mặt, nhìn không dưới mặt. A, một tên võ trang nô buộc dùng đao đâm vào ạ mạ chiến sĩ hạ thể, đối phương kêu thảm một tiếng bản năng bứt bỏ tấm thuẫn luôn nào, hai tay che máu me đầm địa hạ thể, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn ống quần, mà đang ở lúc này, một chi mũi thương đâm trúng hắn cổ. Võ trang các nô buộc mặc dù ở chính diện tác chiến trung tần liên tiếp thất bại, nhưng là loại này trộm cắp chiến đấu ngược lại là có chút thuận buồm xuôi gió, dần dần ạ mạ người trận tuyến bắt đầu có dao động tình trạng. Ầm. Vừa dù sở xuất lĩnh quý tộc các kỵ binh xông về trong kịch chiến các kỵ binh, hắn nắm chặt trong tay nỏ, ở phía trước chính là trong hỗn chiến các kỵ binh, nhưng là loại này hỗn chiến các kỵ binh cũng không có như các bộ binh như vậy chen làm một đoàn, bọn họ ở lúc đầu va chạm sau thì sẽ mở ra khoảng cách, dù sao chiến mã là xuất sinh sẽ không người nghe chỉ huy, chạy các kỵ binh chỉ đánh phải lần nữa tìm kiếm xung phong cùng lập tức chiến đấu cơ hội, vì vậy ở trên có các kỵ binh tán loạn tụ năm tụ và chiến đấu. Mèo. Vừa dù sờ một cái tay tìm chặt chiến mã dây cương, hắn giơ tay lên trong nỏ ngắm chuẩn xa xa vài tên hỗn chiến kỵ binh, trong đó mặc đến nhẹ giáp ra kỵ binh bắn tới, nỏ tên vạch qua một đạo độ cong, đâm vào đối phương dưới háng chiến mã trên, cái kia con chiến mã hí một tiếng trở rắc lánh chúa kỵ binh chạy tán loạn khắp nơi. Địch nhân, là mới địch nhân. Cái khác rắc lánh chúa bọn khinh kỵ binh ở mỹ lên, bọn họ rối rít quay đầu ngựa lại hướng về phía bờ rủ sở đám người. Ken, bắt đầu tấn công. Bờ rủ sở bắn ra một con nỏ tên sau, cũng không có lập tức kéo trên cung nỏ tên, hắn nghiêng đầu đối với chậm rãi ngừng ở bản thân bên người Ken ra lệnh. Đúng, nam tước đại nhân. Chịu nghe thấy bờ rủ sở mệnh lệnh gật đầu một cái, hắn cầm trong tay lợi kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm, thuận tay đem trên mặt đất một cỗ thi thể trên người trường mâu rút ra, chỉ thấy Ken cầm trong tay trường mâu giơ lên thật cao, tiếp lấy dùng gót chân mã đâm hung hăng đá một cái bụng ngựa. Hôi luật luật. Chiến mã hí một tiếng,
chở tướng sĩ Ken chạy như bay hướng rắc lanh chúa bọn khinh kỵ binh. Giống. Quý tộc các kỵ binh phát ra một tiếng kêu gào, bọn họ thúc vào bụng ngựa cũng phóng ngựa tiến lên, đám trọng kỵ binh xung phong uy thế kinh thiên động địa, thành hàng lập tức trường mâu chỉ hướng bọn khinh kỵ binh. Lái hắn. Mặc dù Sở cũng vô ngựa theo sau, bất quá hắn biết rõ bản thân lập tức cận chiến còn chưa thành thạo, vì vậy tiếp tục kéo ra dây nỏ, bỏ thêm vào trên nỏ tên xa xa bắn tên. Ken cầm trong tay trường mâu, hắn rất có kỹ xảo đem trường mâu phần đuôi kẹp ở dưới nách, bởi vì nắm chặt là trường mâu phần đuôi bộ phận, cho nên trường mâu phía trước hơi có chút hỗn loạn, tiếng vó ngựa ầm băng rồi. Ken nhìn thấy phía trước một tên khinh kỵ binh vung vẩy trong tay cỏ xin xông lại, hắn liền vội vàng thân thể nghiêng về trước, trong tay cầm trường mâu hướng lên nâng lên, hoàn toàn mượn chiến mã lực trùng kích nói: "Phốc suy, hôi luật luật, a." Hai kỵ sai vai mà qua trong nháy mắt, mũi thương đánh trúng xông lại khinh kỵ binh lồng ngực, chỉ thấy một đạo máu bắn tung tóe, tên kia khinh kỵ binh theo trên lưng ngựa bay xuống đi, hắn dưới háng chiến mã hí đến, lắc đầu lắc não chạy nhanh đến xa xa, chống chân trên lưng ngựa không thấy kỵ binh. Làm xinh đẹp. Vợ dù sợ ở phía xa nhìn thấy Ken tức sĩ lập tức xung phong, không khỏi khen ngợi, lúc này sắp kỵ thương xung phong xứng là kinh điển, đang xung phong trong nháy mắt, liền tiêu diệt tên kia khinh kỵ binh. Quý tộc các kỵ binh ở Ken cổ vũ dưới, cũng rối rít phát động lập tức kỵ thương xung phong, mặc dù có nguyên nhân vì kỹ thuật không thành thạo, mà không có thành công, nhưng là rất nhanh quý tộc các kỵ binh liền bỏ lại trường mâu, rút ra bên hông lợi kiếm tiến hành công kích, giác lãnh chúa bọn khinh kỵ binh bất quá là bằng vào nhất thời huyết khí tác chiến, bọn họ căn bản không phải quý tộc các kỵ binh đối thủ. Rút lui, rút lui. Vội vàng không kịp chuẩn bị giác bọn khinh kỵ binh, kinh hoàng chạy tứ tán, bọn họ phần lớn hướng bản thân quê hương phương hướng bỏ chạy, dĩ nhiên cũng có sẽ vào rừng làm cướp là giặc. Oh 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 oh. Nhìn thấy chạy tứ tán bọn khinh kỵ binh, quý tộc các kỵ binh đều hoan hô lên, mà nguyên bản chật vật gở dịn tấn các kỵ binh cũng tụ tập lại. Nam tước đại nhân, những thứ kia chật vật không chịu nổi gở dịn tấn bọn khinh kỵ binh, nhìn thấy bở rủ sở cùng quý tộc các kỵ binh cũng cực kỳ cao hứng, bất quá bở rủ sở biết rõ lúc này còn không phải hoan hô thời điểm. Cho nên các kỵ binh tập hợp, hướng địch nhân phía sau phát động tấn công. Bở rủ sở giơ lên trong tay nỏ, đối với các kỵ binh ra lệnh. Mà vào lúc này, giác lãnh chúa cùng kết đám cung tiễn thủ cũng phát hiện chiến trường thế cục biến hóa, làm quý tộc các kỵ binh xua tan bọn khinh kỵ binh thời điểm, hai người đều cảm thấy chiến trường thế cục đã không thể nghịch chuyển, ạ mà các lính đánh thuê đã không cách nào đánh bại gở dịn tấn người. Ngươi nói tông giáo tài phán quan đã tới công quốc. Giác lãnh chúa bỗng nhiên đối với tông giáo tài phán quan sự tình sinh ra hứng thú, hắn hướng kết cùng tiễn thủ dò hỏi. Đúng, ta đã nói với ngài. Đeo đến chim bòi cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai quăng tròm dâu kết cùng tiễn thủ buồn bực nói ra. Như vậy, chúng ta nên đi. Giác lãnh chúa cười cười, hắn quay đầu ngựa dĩ nhiên chuẩn bị rời khỏi chiến trường, kết cùng tiễn thủ cực kỳ giật mình. Nơi này chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, ngươi cái này sẽ phải rời khỏi sao? Đã không có gì nhìn tốt, à ha, ta có chút cảm thấy nhàm chán, cũng nên đi làm mẫu thân giao cho ta đại sự. Giác lãnh chúa nói ra. Như vậy nơi này thổ địa làm sao bây giờ? Kết cung tiễn thủ nhìn một chút bốn phía, cái này là công quốc trong giàu có và sung túc nhất lãnh địa một trong, chẳng lẽ giác lãnh chúa chuẩn bị vứt bỏ nơi này? Coi như bọn họ chiếm lĩnh nơi này, nhưng là mảnh này thổ địa hợp pháp lãnh chúa là ta, bọn họ đoạt không đi. Giác lãnh chúa một bên rời khỏi vừa nói, kết cung tiễn thủ bất đắc dĩ chỉ đành phải vẫy tay để cho đám cung tiễn thủ thu đội, đi theo ở sau lưng lãnh chúa rời đi, đến nỗi ạ mà người hoàn toàn không biết rõ chuyện này. Chiến mã nổ vang tiếng nổ lớn, trường mâu lợi kiếm như tuyết. Nạ sợ đám người phía sau gặp phải đột nhiên kỵ binh xung phong, cho dù là kiên cường nữa chiến sĩ cũng không cầm cự nổi, huống chi bọn họ đã đánh hơn nửa ngày, mỗi một cái chiến sĩ đã sớm sức cùng lực kiệt, lúc này lần nữa bị trọng thương, quả thực là một kích chí mạng. Kiên trì ở, kiên trì ở. Nạ sợ thanh âm khàn giọng, hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng bốc khói, thật hy vọng có một ngụm mát mẻ nước uống. Xông lên a, vì vinh diệu. Ken lớn tiếng giống giận lên, hắn thúc ngựa xông vào a mà người người trong đám, tả hữu vung chém lợi kiếm, ở trong đám người nhấc lên gió tanh mưa máu. Hô, hô, thật là khó dây dưa. Vợ dù sợ nắm nỏ, ở phía xa quan sát, đám này ạ mạ người cực kỳ ương ngạnh, tựa hồ căn bản không biết rõ rút lui là vật gì, hắn vô ý thức hướng rắc lãnh chúa vị trí phương hướng liếc mắt nhìn, đại khái là muốn nhìn một chút đối phương còn có cái gì mánh khỏe muốn sử xuất ra, nhưng không nghĩ tới cái này nhìn một cái hắn kinh ốc. Chương 267, thắng lợi. Vợ dù sợ ngẩng đầu nhìn về phía gò núi phương hướng, phát hiện rắc lãnh chúa cờ sĩ đã biến mất không thấy gì nữa, hắn cao mày nhìn một phía, tính toán đối phương có hay không là xuống núi chuẩn bị phát động công kích, nhưng là qua một hồi, không thấy bất kỳ quân đội vết tích, lúc này, vợ dù sợ hiểu được. Ken, Ken. Bở rủ sở lớn tiếng kêu lên tức sĩ Ken danh tự, nghe thấy bở rủ sở triệu hoán, loại này kỵ sĩ liền đội vàng bông tha tiếp tục tiến công, phóng ngựa đi tới bở rủ sở bên người. Nam tước đại nhân, có gì phân phó? Ken nạ buồn bực hỏi. Lập tức làm cho tất cả mọi người lớn tiếng kêu hô to. Bở rủ sở đối với Ken phân phó nói. Hô to. Hô to cái gì? Ken không hiểu hỏi. Xem nơi nào, giác lãnh chúa đã chạy trốn, làm cho tất cả mọi người hoan hô chuyện này. Bở rủ sở nhất chỉ gò núi phương hướng, Ken hiểu được, bọn họ đã thắng được cái này một trận chiến dịch. Làm chiến trường trên phát ra rắc lãnh chúa chạy trốn thanh âm thời điểm, ạ mà các lính đánh thuê triệt để tan bỡ, mất đi cố chủ chiến đấu hoàn toàn không có ý nghĩa, làm chiều tà chiếu sáng ở một mảnh hỗn loạn chiến trường trên thời điểm, bở rủ sợ ngồi trên lưng ngựa nhìn chăm chú nơi này hết thảy. Ta còn chưa đủ mạnh. Bở rủ sợ nhìn đến bị đám đồng bạn theo trong đống thi thể đẩy ra ngoài gờ gìn tần binh lính thi thể, trong lòng có chút hề bại. Nam tước đại nhân, cái này một trận chiến dịch đánh không được sai. Sợ cố đi tới bở rủ sợ bên người, trong tay hắn nắm đến một cái xác, bên trong là một ít rượu mạch nhà,
chiến đấu đi qua không có cái gì so với uống rượu thoải mái hơn điều thú vị tình, bất quá hắn chân cước có chút bất tiện, vì vậy khập khiễng. Đánh không được sai, chết rất nhiều người, còn nói đánh không được sai. Vợ dù sơ mặt trở nên đỏ bừng, hắn tức giận chỉ vào thi thể chồng nói ra. A. Sở Thu Cố nhìn đến không giải thích được, hắn không cách nào lập tức vợ dù sợ theo một cái thời đại hòa bình xuyên qua mà đến cảm thụ. Xin lỗi, ta chẳng qua là cảm thấy lần này chết người một nhà có chút nhiều, nếu như ta có thể lại cường đại một điểm, có lẽ bọn họ liền sẽ không chết. Vợ dù sợ hít sâu một hơi, hắn cảm thấy bản thân có chút không có khống chế xong bản thân tâm tình, vì vậy hướng Sở Thu Cố nói xin lỗi. Phải nam tức đại nhân, chiến tranh nào có không chết người, cái này một lần chúng ta tổn thất đã rất ít. Sở Thu Cố nhún vai một cái, hắn đem cái này xem như vợ dù sợ gặp một chút thất bại một loại tâm tình phản ứng, vì vậy an ủi vợ dù sợ nói ra. Không, ngươi không hiểu ta ý tứ, nếu như không cần chiến tranh phương thức liền có thể để cho địch nhân khuất phục, đây mới là tương lai ta muốn làm. Vợ dù sở siết chặt trong tay dây cường, giống như là đối với bản thân thể nói ra. Ngây thơ. Sở Thu Cổ cười khổ một tiếng, đem cái này xem như vợ dù sở một loại trẻ con tinh khí. Nam tước đại nhân, chúng ta phái ra khinh kỵ binh công chiếm giắc lãnh chúa nhà ở cùng thổ địa. Lúc này, Edo cùng nghệ vợ đi tới, bọn họ hướng vợ dù sở bẩm báo. Nhanh như vậy. Vợ dù sở hơi kinh ngạc, hắn phái ra khinh kỵ binh vốn là chỉ là muốn điều tra một phen. Phải biết lãnh chúa nhà ở có thể nói là thủ hộ lãnh địa cuối cùng tháo đài, nhưng là không nghĩ tới ẻ đổ cùng nghệ vợ lại bẩm báo đánh chiếm xuống. Lãnh chúa nhà ở trong căn bản cũng không có người, tất cả mọi người đều chạy trốn. Ẻ vợ sách eo nói với vợ dù sở. Chạy trốn. Vợ dù sở cảm thấy rất là kỳ quái, rắc lãnh chúa nhà ở cho dù là giữ vững mấy ngày cũng không có vấn đề, chẳng lẽ hắn dễ nổi giận như thế bản thân lãnh địa. Mặc dù cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng vợ dù sở hay lại là lập tức mệnh lệnh một đội binh lính chiếm lĩnh lãnh chúa nhà ở, đem rắc lãnh chúa thổ địa chiếm lĩnh xuống. Hơn nữa ở lãnh chúa nhà ở hầm ngầm trong còn phát hiện một ít vật tư, vợ dù sở cũng không chút khách khí tịch thu về vì bản thân tất cả. Lắc lư gặp gềnh trên đường mòn, một chi đội ngũ chính hướng về mẹ sĩ công tức lâu đài tiến tới, dẫn đầu chính là chạy trốn rắc lãnh chúa. Hắn tựa hồ cũng không có bởi vì vứt bỏ lãnh địa mà bề bài, ngược lại tràn đầy phấn khởi bốn phía ngắm nhìn. Phía sau trên xe ngựa trang đến mấy cái dương hành lý, cái dương này trong là hắn quý tộc quần áo và hàng ngày dụng cụ. Đám cung tiễn thủ cẩn thận từng ly từng tí ở xe ngựa bốn phía bảo hộ. Rắc đại nhân, cái này một lần tông giáo tài phán quan trước tới không phải chuyện đùa, ngài nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tên kia đeo đến chim bói cá lông vũ cái mũ, giữ lại hai tròm râu kết cung tiễn thủ hướng rắc lãnh chúa góp lời nói. Ừ, ta biết, cũng không biết rõ là ai đem những thứ này chó điên gọi tới. Rắc lãnh chúa bĩu môi, không để bụng nói ra. Đại nhân, chúng ta sẽ phụ trách ngài phủ để an toàn, hiện tại chính là hướng công tức lấy lòng cơ hội. Kết cung tiễn thủ đối với rắc lãnh chúa nói ra. Bây giờ còn chưa phải lúc, ở sự tình không có làm lớn chuyện trước đây. Rắc lãnh chúa khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn rất thích xem bệ mẹ sĩ công tức luống cuống tay chân bộ dáng, có lẽ cái này là đối với năm đó công tức bỏ đá xuống giếng một loại trả thù đi. Hy vọng công tước sẽ không hiểu lầm tông giáo tài phán quan là phu nhân sai sự, ngài trước tiên phải tiêu trừ công tước cái này hiểu lầm. Kết cung tiễn thủ đối với rắc lãnh chúa nói ra. Thử. Nhưng là rắc lãnh chúa lại lạnh rên một tiếng, hắn không để bụng thái độ làm cho kết cung tiễn thủ như mày. Mặc dù sở theo rắc lãnh chúa vứt bỏ lãnh địa chạy trốn hành vi nhìn ra, đối phương căn bản liền không có đem cái này một trận chiến dịch để ở trong lòng, có lẽ đối với rắc lãnh chúa mà nói, đây bất quá là một trận tiểu hài tử trò chơi, loại này cảm giác khiến mặc dù sở mười phần khó chịu. Cảm tạ ngài, nam tước đại nhân, nếu như không phải ngài mà nói, chúng ta nhất định sẽ gặp bất hạnh. Y nạt ở trong trang viên mời tiệc bờ rủ sở đám người, hắn chân thành hướng bờ rủ sở nâng cốc chúc mừng cảm tạ. Đây là ta cam kết, liền nhất định sẽ làm được. Bờ rủ sở bưng chén rượu lên, hắn biểu thị bản thân cam kết sau đó bảo hộ Y nạt, liền nhất định sẽ làm được. Ừ. Y nạt hướng bản thân thê tử nhìn một chút, hai người ánh mắt lẫn nhau trao đổi một cái. Lúc này, Y nạt đột nhiên cầm trong tay ly rượu hạ xuống, đi tới bờ rủ sở trước mặt, hắn một gối quỳ xuống. Y nạt đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Bờ rủ sở cảm thấy rất giật mình, không biết do vị này trang viên chủ rốt cuộc muốn làm gì. Nam tước đại nhân, chúng ta đã đắc tội rắc lãnh chúa, coi như hắn thoát đi bản thân lãnh địa, nhưng là công tước gia tộc thế lực cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, vì vậy ta muốn mang lĩnh bản thân gia tộc nhập vào ngài thổ địa, mà ta cùng ta gia tộc nguyện ý đời đời kiếp kiếp hầu hạ tại ngài, chỉ thỉnh cầu ngài che chở. Y nạt chân thành cúi đầu xuống, hướng vợ rủ sở thể. Ngài muốn buông tha bản thân độc lập sao? Vợ rủ sở hơi kinh ngạc, y nạt trang viên chủ là một vị độc lập quý tộc, loại này quý tộc bình thường đều không nguyện ý mất đi thân phận tự do, nhưng là bây giờ dĩ nhiên nguyện ý buông tha hết thảy, trở thành bản thân phụ thuộc, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Là nam tước đại nhân, chúng ta mặc dù là một cái tiểu gia tộc, nhưng cũng cảm nhận được báo táp sắp đến nơi dự đoán, vì vậy vẫn muốn tìm kiếm đáng tin bến cảng, mà ngài là một vị chân chính minh chủ, ta nguyện ý toàn tâm hầu hạ tại ngài. Y nạt đưa tay đặt ở ngực, hướng vợ dù sở thể. Nhưng ta chỉ là người trẻ tuổi quý tộc. Vợ dù sở có chút chần chờ, vợ dịn tần các quý tộc trung thành, là hắn dùng vũ lực bức bách đạt được, nhưng là y nạt nhưng là cái thứ nhất tự nguyện trở thành bản thân phụ thuộc quý tộc, cái này làm cho vợ dù sở có chút giật mình. Ngài tuân thủ nghiêm ngặt lời thề cùng vinh dự, đỡ lấy nhỏ yếu, không sợ cường quyền, chính là chúng ta như vậy tiểu gia tộc làm lệ thuộc vào, ta tin tưởng bản thân ánh mắt thì sẽ không sai. Y nạt ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn đến bờ rủ sở nói ra. Ohh, nam tước đại nhân bạc thuế. Y nạt lời nói, chọc cho ngồi đến tất cả mọi người đứng dậy, bọn họ hoan hô giơ ly rượu lên, bờ rủ sở thấy vậy vui vẻ tiếp thu y nạt thành tâm ra sức lời thề.